diệt đế. 3. Diệt đế. Thứ lớp đoạn hoặc. 1. Kiến đạo sở đoạn hoặc. 2. Tu đạo sở đoạn hoặc. B. Các từng lớp tu chứng. Bậc tứ gia hạnh. 1. Là noãn vị. 2. Đẳng vị. 3. Nhẫn vị. 4. Thế đệ nhất vị. 1. Là quả tu đà hoàn. 2. Quả tư đà hàm. 3. Quả ana hàm. 4. Quả A-la-hán. A. Hồi tâm đại A-la-hán. B. Bất hồi tâm đại A-la-hán. Diệt đế hay niết bàn. 1. Niết bàn thân văn. A. Hữu dư y niết bàn. B. Vô dư y niết bàn. 2. Niết bàn đại thừa. A. Vô trụ xứ niết bàn. B. Tánh tịnh niết bàn. 3. Phần diệt đế. Dukha Niroda Ariya Sakka. Chư vị thánh nhân đã nói, chiêu văn đạo, dạ tịch khả hỷ. Buổi mai nghe được đạo lý, pháp vị thậm thâm, chiều chết cũng là vui thích rồi. Thường thường trong kinh sách nói về vấn đề học đạo, nghe pháp như nhân đắc, thực như khát đắc ẩm. Như nhân đắc thực như khát đắc ẩm. Như người đang đói gặp thức ăn, như khát gặp nước uống. Nên hết lòng nghe chứ không phải nghe cho có nghe. Lấy tâm để nghe, không lấy lỗ tai để nghe. Văn phản văn tự tánh. Nhờ như vậy mà câu đạo lý nào, bài pháp nào mới có thể vào trong tâm mình được. Nếu quý vị nghe bằng lỗ tai thì nhập hồ nhĩ xuất hồ khẩu, nghe rồi nói ra miệng, hoặc nghe qua tai này lại qua tai kia. Vì vậy thầy dặn đi dặn lại là phải lấy tâm mà nghe. Trước khi nghe pháp phải cố gắng giữ tâm cho thật thanh tịnh, giá pháp mới tươi nhuận được trong tâm điển. Thầy biết là khó lắm, cho nên thầy phải nhắc đi nhắc lại hoài là như vậy. Vì nếu dễ nghe, dễ thực hành thì không còn ai là phàm phu nữa đâu. Gần 3.000 năm rồi mà chúng sanh phàm phu còn đầy dậy. Giáo pháp là món ăn tinh thần nuôi tâm cho được sáng suốt. Ngày 3 bữa cơm ăn thì ai cũng có ăn, mà đành đoạn bỏ đói tâm linh, không cho bữa ăn nào. Thì hỏi sao không thành khùng thành điên cho được. Cứ sống theo cái tâm lăng xăng của vọng thức hàng ngày, đó là vọng tâm, không phải chân tâm. Chân tâm nằm trong lý bát nhã mà phần cuối kinh nào cũng có cả. Đó là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Mục đích muốn cho quý vị đi vào được sự sáng suốt, trí tuệ, chứ không phải như có người nói là tụng bổ khuyết, có vài chữ sơ sót trong thời khóa tụng bát nhã. Tụng bát nhã thêm để bù trừ, nhất định không phải là như vậy. Ý muốn cho quý vị được nhập vào lý chân thật, trí tuệ viên mãn mà sống theo, đừng sống với vọng tâm. Sống với vọng tâm một ngày, một giờ phút nào là tạo nghiệp giờ phút đó, phải trở về sống với chân tâm để chuyển nghiệp. Chân tâm là phải gìn giữ chánh niệm luôn luôn, còn nếu không biết chánh niệm là gì thì phải gìn giữ câu thánh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không suy nghĩ gì ngoài câu Nam Mô A Di Đà Phật. Không cho cái tâm nó chạy lăng xăng, tơ tưởng chuyện thế gian, suy nghĩ chuyện nhà này nhà kia, ăn kia chị nọ, gọi chung là tâm lăng xăng. Quý vị tu về thiền thì phải giữ cái tâm thiền định, luôn luôn, đi đứng nằm ngồi, chững chạc từ tốn. Người không thiền được thì trong bốn tướng, đi đứng nằm ngồi, phải giữ chắc câu niệm Phật, gọi là trì giác niệm Phật. Nhớ Phật chứ không nhớ chuyện lăng xăng. Niệm Phật tức là niệm tâm, làm cho tâm và Phật được nhất như, hòa nhập thành một, thì con đường tu của mình mới tiến được, không có điều gì rắc rối hết. Dù bệnh sắp chết cũng không có gì đáng lo, hấp hối cũng vậy thôi. Người nào tu mà không sợ bệnh, sợ chết là trở thành thánh nhân rồi đó. Chưa bệnh đã sợ bệnh tới rồi, chưa chết là đã rên rồi. Người như vậy sao được gọi là thích tử, thích nữ, ngon lành cho được. Con dòng họ Thích mà chưa chuyện gì đến là rên, là dở quá. Thầy nhắc cho quý vị xuất ra điểm đó để nhớ mà xả bỏ, quan trọng lắm. Hồi lớp của thầy ngày xưa, tới giờ nghe pháp, đắp y hậu chỉnh tề, trước đó phải chuẩn bị. Khi nghe một hồi kiểng, mọi người đều có mặt ở giảng đường, thanh tịnh lắng tâm mà nghe. Nhờ y phục chỉnh tề, y đứng trang nghiêm, giáo pháp mới vô được. Còn đây cứ lình xình, hôm nào cũng trễ. Như cũ xì đó, ngày nào cũng vào trễ, làm cái gì mà ngày nào cũng đi sau, làm động chánh niệm của những vị đã ở trong giảng đường. Người vô sau, thế nào cũng phải mở cửa, rồi cũng phải kéo ghế ngồi xuống, tiếng động làm lãng sao chánh niệm của người khác. Như vậy là làm tổn phước của mình mà không biết. Mọi người đang chú tâm nghe pháp mà thoáng thấy bộ dạng mình vô đó là đã làm lãng tâm thính chúng rồi. Đó là làm động tâm của mọi người ở giảng đường. Tiện đây thầy nhắc thêm cho một việc nữa là khi lên chánh điện tụng kinh cũng vậy, phải xếp hàng cho có thứ tự, nghiêm chỉnh mà vô. Có khi người ta bắt đầu lễ rồi mới vô sau, lại còn chen vô lăng xăng lộn xộn, làm động tâm của nhiều huynh đệ đã ở đó, làm những chuyện coi không được, tổn phước mà không tự biết. Ai có phạm thì nhớ mà sửa đi, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Thầy đắng miệng khuyên nhắc hoài mà không để vào tâm thì đó là nó nằm trong tam nghiệp, mà nghiệp si là nặng nhất. Vì si nên tu học không tiến, uổng quá gặp được Phật pháp. Thời đại này không có phải dễ đâu. Quý vị đang nghe giáo lý căn bản là giáo lý rất quan trọng, người nào cũng cần phải nghe, phải biết, vì đây là phần giáo lý trọng yếu căn bản, làm gốc rễ cho phần tiến tu đi lên. Như từng trệt chịu đựng những tầng lầu trên, nếu xây dưới đất không chắc, dù có xây 4-5 tầng trên rồi cũng bị sập là vậy. Tu là phải sửa, còn ai tu mà không sửa thì có tu được cái gì? Tứ diệu đế là 4 thánh đế nhiệm màu, là 4 chân lý đưa chúng sanh từ phàm phu đến thánh quả, mà người tu cần phải học. 4 chân đế là 4 chân lý dắt dẫn chúng sanh trở về với chân tánh, tánh thật của mình. Cái thật có của mình là cái gì? Là cái tâm. Tất cả những cái gì có hình tướng mà chúng ta thấy đây, dầu là gác phượng lầu son, dầu là ngọc ngà châu báu, bất kỳ cái gì đó có hình tướng đều là bị họa, vô thường hết. Hữu hình hữu họa. Ngược lại, cái gì không có hình tướng, cái đó bất họa. Không có hình tướng là cái tâm. Ai cũng có cái tâm này cả. Phải tu tập làm sao để trở về được với cái chân tâm đó mới thành đạo, chứng quả, độ tận chúng sanh. Từ ngàn xưa tới bây giờ mình bỏ vì tự vi chân tánh uổng nhập mê lưu. Chính mình cháy bỏ cái tánh thiệt của mình thì oan uổng trong dòng sanh tử luân hồi. Tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, cứ chìm đắm trong dòng sanh tử luân hồi. Trục sắc thân nhi tham nhiễm, chạy theo sắc, thanh hương, ngũ dục lục trần của đời. Vì thế xa lần lần chân tánh. Pháp tứ diệu đế này là nền giáo lý căn bản để thuyết minh nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế gian. Nhân quả thế gian quý vị đã nghe qua rồi mà không biết có thấu được, thấu triệt được kiếp nào chưa? Thầy nhắc lại cho vị nào chưa được nghe mới đến, còn vị nào nghe rồi kỳ trước thì nhận chân nằm lòng cho rõ. Bài khổ đế là quả khổ của thế gian, sanh ra cõi đời, không có gì gọi là an vui được hết. Chỉ có làm sao giữ được cái tâm cho thanh tịnh thì an vui ở trong tịch tịnh mới có vui. Ngoài ra toàn là cảnh khổ, tâm khổ. Trong Quy Sơn cảnh sách có câu, nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất tri lạc thị khổ nhân. Nhiên tắc bất nhất kỳ sấn lạc. Tuy nhiên có một chút vui đến, nhưng chính cái vui đó là cái nhân của khổ. Bất tri lạc thị khổ nhân, không biết cái vui đó là nhân của cái khổ. Quý vị nghe khổ đế rồi, còn tập đế là nguyên nhân gây ra sự khổ, cũng nghe rồi, đó là nhân quả của thế gian. giờ đây bài diệt đế và đạo đế. Thế nào là diệt đế? Đế là chắc thật, diệt là diệt phiền não, diệt tối tăm, diệt mê mờ, diệt vô minh. Diệt không phải là chấm dứt hết mọi việc trong cuộc đời, mà diệt phần mê, diệt phiền não, cõi lòng thường thanh tịnh. Diệt là quả của giải thoát, đạo là nhân giải thoát. 37 phẩm trợ đạo chúng ta phải thực hành theo để giải tỏa, buông xả được cái phiền não hàng ngày của chính mình, để cho tâm bồ đề tăng trưởng. Còn ngược lại, nếu cứ sống với cái tâm phiền não thì tâm bồ đề bị khô héo. Muốn phát tâm bồ đề phải luôn luôn giữ tâm chánh niệm, phải niệm Phật luôn luôn. Nam mô là trở về, vì lâu nay mình bỏ chân tâm chạy theo vọng tâm, nay trở về. A Di Đà là tánh giác vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Phật là giác sáng suốt. Khi niệm Nam Ô Mô Amitabha Buddha có nghĩa là mình nhớ lại tánh giác của mình. Tánh giác là tánh Phật. Tánh giác của mình cũng có đủ vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Luôn luôn niệm như vậy, không có một giờ phút nào hở, thì phiền não không xen kẽ vào được. Không lồng phiền não vào mới dễ cho mình phát tâm bồ đề, mới giải tỏa phiền não được. Còn nếu giờ phút nào không niệm Phật là giờ phút đó niệm chúng sanh. Nếu không niệm Phật thì đầu óc suy nghĩ chuyện đời, việc này việc nọ chen vô liền liền, dầu là chuyện trong đạo. Những ai ở trong chùa mà giờ phút nào cũng nghĩ đến chuyện đạo là cũng ngon lành lắm rồi đó. Nhưng để ý mà coi, ít lắm, chỉ lo cái gì ở đâu đâu ngoài đời, chứ không có nhớ cái tâm, chân, tâm của mình. Vì thế, nếu không niệm Phật là niệm chúng sanh, niệm ma chứ gì? Hễ niệm ma, niệm chúng sanh, thì kiếp, kế tiếp, kiếp này sang kiếp khác, phải làm chúng sanh. Khoa học lắm, không có gì là mê tín ở đây hết. Nghĩ chuyện đau, chuyện khổ, chuyện bệnh là niệm đau, niệm khổ, niệm bệnh ở trong luôn luôn vậy thôi. Để ý xem trong những giờ thiền mà quý vị chưa thiền được chánh niệm, thì quý vị hãy đem những câu này mà Thầy nói ra đây suy nghĩ coi, lời Thầy nói như vậy. Thầy nói ra đây suy nghĩ kỹ coi, lời Thầy nói như vậy có đúng không? Để làm chi? Để cho khỏi ngủ gục. Khi quý vị không tư duy tĩnh lự, có nghĩa là suy nghĩ về phần tĩnh, thì ngồi đó ngủ ngon lành, chừng 5-3 phút là gục liền, để trợ giúp cho phần tĩnh, tức là tĩnh lự, chư tổ mới đề ra câu công án hay thoại đầu. Nhờ giữ đó, giữ chặt cái tâm vô chánh niệm, không cho tà niệm xen vô. Diệt đế là dukkha, là khổ. Nidoa là diệt, diệt khổ rồi mới được an vui. Ariya là thánh, Sakka là đế, có nghĩa là chân lý thánh thiện để diệt trừ sự khổ. Bài tập đế thì diệt đế dài lắm, nên trong Phật học phổ thông chia ra làm hai đoạn mỗi bài, không tài gì giảng một hôm mà hết, nên phải chia ra làm hai đoạn. Còn nếu giảng tổng quát ngắn gọn người nghe không hiểu nổi, như ăn nhanh thì nuốt chậm là đau bao tử, phải nghe cho kỹ mới bổ được. Học đạo cũng như thế, phải đủ thời gian suy tư thâm nhập, hiểu đâu ra đó mới áp dụng vào đời sống. Diệt đế là chân lý thứ ba trong tứ chánh đế. Sau khi giảng nhân quả thế gian thuộc về phần nhiễm, giờ đây Đức Phật thuyết minh nhân quả về phần tịnh. Khổ đế và tập đế là chỉ về nhân quả của thế gian, sống ở đời này khổ não như thế nào, ra giảng cho hết ở bài khổ đế. Còn nguyên nhân của sự khổ là do 10 căn bản phiền não ở bài tập đế. Thập triền thập sử, tích thần hiểu lậu chi nhân, là bị 10 phiền não này lôi cuốn mà chúng sanh phải sanh ra ở cõi đời này để tiếp tục chịu khổ nữa. Tuy nhiên, những đời trước quý vị cũng có tạo phước nên sanh ra đời này lại gặp được Phật Pháp, được nghe Pháp. Đó là cái nhân tốt của mình, cho nên người sanh ra ở thế gian này mà hiểu được Phật Pháp thì có cái gì đáng cho là khổ đâu. Khi hiểu được Phật Pháp rồi thì cõi đời này là và thân này là tự tự nhiên nhiên. Khi tâm được sáng suốt thì những cái khổ của sanh già bệnh chết có ăn thua gì. Vì thế phải nghe Pháp. Thể nhập giáo lý là điều cần thiết, nghe là một việc mà không thể nhập cũng không được. Có thể nhập vô chân tâm mới dứt được khổ, còn thể nhập vô vọng tâm để đi dòm ngó lỗi người khác thì không có dứt khổ chi đâu. Cẩn thận điều này cho kỹ, nếu nghe mà trực nhập được vô trong chân tâm hay là Phật tri kiến, rồi sống với Phật tri kiến đó gọi là nhập Phật tri kiến, là vào tánh sáng suốt giác ngộ. Tri là hiểu biết, kiến là nhận định, là thấy. Phật là sáng suốt, nghĩa là thấy, hiểu biết, nhận định một cách sáng suốt gọi là Phật tri kiến. Thấy, hiểu biết là chỉ cho tâm linh của mình, hiểu được đạo lý rồi thì đối với thân này không ăn thua gì hết. Người ta còn có thể không ngại ngùng, muốn dùng thân này đắp đuốc lên cúng dường chư Phật nữa. Còn người chưa hiểu đạo làm cái gì hơi quá giờ một chút hay đau đau một chút là than van, sợ mệt, sợ bệnh rồi. Ngược lại, người hiểu đạo biết thân này thế nào cũng thay đổi vô thường, nên mượn thân này mà làm để tích công lũy đức, nhất tâm ra làm việc, nhất là những việc thượng hoằng Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Thì phải trải thân ra mà làm, phải dùng thân này mà làm, nếu không dùng thân mình mà làm thì lấy thân ai làm. Hiểu được tới đó rồi là làm bất kể ngày đêm, hoan hỉ mà làm. Còn người chưa hiểu được tới đó, đụng làm một chút gì là mệt là khó, đủ chuyện gây với nhau. Sau khi giảng nhân quả về phần nhiễm, giờ đây thuyết minh nhân quả về phần tịnh. Diệt đế còn một tên khác nữa là Niết Bàn, bởi vì hết phiền não rồi thì tánh tịch tịnh an vui. Niết Bàn có rất nhiều nghĩa và cũng có rất nhiều tên, 18 tên khác nhau, Niết Bàn hay Diệt đế là một. Đạo đế là nhân, đạo đế là con đường đi tới quả vị Niết Bàn, có tất cả 37 đoạn đường, 37 chặng hay 37 trạm, mà chính chúng ta phải tự đi mới tới. Tất cả những đoạn đường đó đều dẫn dắt chúng ta đi về tâm, là bởi vì tâm mình không bao giờ chết, tâm không bao giờ mất, tâm trường tồn bất biến, thân là cảnh, là ngoài tâm nên đều biến hoại. Biết chắc như thế để trở lại sống với tâm, tu tâm là thành Phật. Phật là sáng suốt, đơn giản thực tế như vậy thôi. Cứ mỗi năm không học đạo, không hiểu đạo, chỉ một năm thôi, tính ra coi tạo biết bao nhiêu là nghiệp, do nơi miệng, thân và ý của chính mình gây ra. Ý, suy nghĩ chuyện chúng sanh, chuyện ba trời ba đất là nó tự động ngân tập vô a lại ra, thức thứ tám của mình. Miệng nói không nói về đạo lý chân lý Phật, tức là nói chuyện thế gian, chuyện phải trái của làng nọ xóm kia, nói những chuyện như xưa, thời tiền sử, chuyện chỉ có vậy, ai cũng biết cả rồi mà nói hoài, thì nó cũng tự động huân tập vô thức thứ 8, a lại ra, không mất đi đâu một mảy may. Thân không đoan trang nghiêm chắn, lăng xăng nhịp đùi lúc lắc múa may, chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười, vân vân, tưởng đâu là mất, nhất cử nhất động, cử tâm động niệm, vô phương chạy tội. Trong kinh Địa Tạng nói, tâm mình vừa khởi lên là đã có tội rồi, vô phương là đều chịu tội hết. Nếu mình không giữ chánh niệm một giờ là tạo nghiệp một giờ, một phút là tạo nghiệp một phút, vì thế phải niệm Phật luôn luôn để chuyển nghiệp. Phải siêng năng tụng kinh niệm Phật, tọa thiền, bái sám trong thời gian tụng kinh niệm Phật, nói chung là thời gian không tạo nghiệp. Vì khoảng thời gian đó ba nghiệp đều thanh tịnh, còn giờ nào không chuyển nghiệp mà ngoài đời thì cả ba nghiệp đều lăng xăng, muốn đi thì đi, muốn nói cái gì thì nói, muốn nghĩ gì thì nghĩ, thả ý liền liền. Thiết thực nhất là không bao giờ sai, hễ mình nghĩ cái gì nó huân tập vô trong tâm liền liền của A lại ra. Thức thứ tám, nó trở thành hạt giống trùng tử, nói thiện, nói ác, nói hỗn hào, mắng nhiếc đối phương là nó huân tập trong A lại ra của chính mình, không phải vô A lại ra của người ta, sức mạnh của nó nhanh hơn sức điện. Cho nên người học đạo, người tu phải cẩn thận từng lời nói, từng ý nghĩa, từng việc làm, không dám lơ là, lăng xăng, bởi vì bất cứ một chuyện gì đều không mất, tất cả đều chờ vô hưởng tâm của chính mình. Nếu chuyện đó mà lặp đi lặp lại nhiều lần, dù là việc thuận, nó cũng sẽ đúc kết thành nghiệp. Như mấy người không chịu tịnh khẩu, tạp nói lăng xăng làm nhảm suốt ngày, lần hồi luôn huân tập những trùng từ, đúc kết thành nghiệp là cứ suốt ngày làm nhảm, đi đứng nơi nào cũng nói một mình, nói bậy bạ. Cấm không cho nó một chút thôi là chịu không nổi, sanh bệnh thần kinh, lăng xăng lóc sắc như bắt cóc bỏ rỉa. Họ phải nói lung tung, vì thế học đạo để biết mà chỉ mấy cái tâm bệnh này cho bản thân, đó là pháp dược. Giáo lý nhà Phật là pháp được cao thâm, thuốc pháp, chính mình phải là vị lương y cho mình, không ai có thể chỉ giúp cho mình được, dù cho Đức Phật, chư tổ hay quý thầy hiện nay cũng chỉ là người dẫn đường, chỉ dùm cho mình, vẽ địa đồ cho quý vị tự đi mà thôi. Phải tự mình đi tới, còn không chịu đi, bắt khiêng dùm nữa thì làm sao thành Phật được, đó là con đường, thành con ma làm biếng chứ thành cái gì hơn. Sở dĩ Đức Phật hết lòng hết dạ tìm ra con đường chân lý, chỉ rõ chân lý rồi thì mình phải theo đó mà đi mới tới được chân lý. Có nghĩa là mình phải thực hành, tu sửa vào đời sống cá nhân mình. Bây giờ nghe pháp, xem thầy giảng hay quá, giảng hay mà không chịu tận dụng lời hay thực hành thì hay thầy cũng chịu thua. Thực hành hay giỏi để làm chi? Để cho tâm linh của quý vị mỗi ngày mỗi sáng suốt. Một ngày, uống pháp được một ngày là để trị những tâm bệnh căn bản phía trước đã nói đó, có 84.000 phiền não trần lao thì cũng có 84.000 thuốc để điều trị tâm bệnh. Cảnh giới này không thể tìm thấy nơi người đầy dục vọng. Không thể nói với người đầy dục vọng về diệt đế và đạo đế. Người đầy dục vọng luôn luôn ưa muốn cái này cái kia, buông cái A là bắt cái B, không bao giờ biết đủ. Cho nên diệt đế không thể nào có cái người mà tâm lăng xăng nhiễm ô, đầy sắc dục không thanh tịnh. Về thanh văn quả, diệt đế là cảnh giải thoát. Diệt đế là một tâm tứ thánh đế, chỉ có thể có với người thanh tịnh, tu hành kỹ lưỡng. Đây là cảnh giải thoát hoàn toàn, không còn sanh tử luân hồi, chắc chắn là phần đoạn sanh tử xa vời. Thế nào gọi là diệt đế? Diệt là diệt phiền não. Diệt đế cũng là niết bàn, mà niết bàn cũng được dịch là diệt độ. Diệt phiền não, độ sanh tử, hay tịch diệt bất sanh. Niết bàn có rất nhiều nghĩa, nhưng nghĩa chánh của nó là tâm hồn được tịch tịnh, yên tịnh, lắng lặng. Đế là chắc thật, diệt đế là sự chắc thật của niết bàn, mà cái niết bàn này là ở trong tâm của mỗi người chúng ta. Phật là nhân, Phật tánh là nhân, niết bàn là quả. tánh Phật của mình là nhân, có cái nhân đó rồi phải gắng lo tu sửa chánh nhân Phật tánh rồi mới tới duyên nhân Phật tánh, rồi mới tới liễu nhân Phật tánh. Tất cả đều do chính mình hết. Nói Phật tánh là nhân, niết bàn là quả, đều ở trong tâm chúng ta hết, không có thể tìm niết bàn ở ngoài tâm mà có được. Quý vị học đạo đại thừa, đây là thầy nói cho trong chúng, dù quý vị tu lâu hay mới tu cũng vậy, cái chính đều ở trong tâm của mình tất cả, giấy tờ, kinh sách, băng giảng, chuông mõ gì cũng thế. Những thứ đó là phương tiện để giúp đưa chúng ta hiểu trở lại trong tâm của chúng ta. Còn theo tiểu thừa giáo, nguyên thủy giáo thì quý vị học để biết cuộc đời như thế nào mà tu, là còn ở bên ngoài, cái tâm tu đó còn yếu nên gọi là tiểu thừa, là cỗ xe nhỏ. Còn đại theo đại thừa giáo là cỗ xe lớn, thì nhất nhất đều quy về tâm, bởi vì tâm của mình là cao quý, sáng suốt, giác ngộ hoàn toàn, cho nên thầy nhắc cho câu, thập phương đồng tụ hội, cá cá học vô vi, thử tỳ thị tuyển Phật trường, tâm không cập đệ quy. Thập phương đồng tụ hội là mười phương đều nhóm là họp lại, kẻ một nơi, người một chỗ quy lại với nhau. Cá cá học vô vi, mỗi cá nhân học, nhìn xoay trở lại tâm của mình, cái tâm không thể thấy được nhưng nó hiện hữu và rất cao quý. Hình dáng của tâm là sự hiểu biết, thô là cảm xúc, tế là bình tĩnh an nhiên, biết tất cả mà an nhiên. Vô vi là sự tạo tác của bốn tướng, sanh trụ, dị diệt. Học cái pháp, không cho nhân duyên tạo tác ra nghiệp nữa. Vô vi cũng là chân lý chắc chắn, trái với hữu vi. Hữu vi là pháp cố ý tạo tác, tâm sáng suốt vô cùng cực, có diễn tả cũng không được tương xứng, chỉ giống tương tự, không đúng 100%. So với sự nhiệm màu của tâm linh, phải học lại, có nghĩa là phải nhìn lại, soi lại tâm của mình xem nó vọng đến cỡ nào, lăng xăng đến cỡ nào. Nhiều khi nó vọng đến độ khùng điên mà còn chưa biết, chưa nhận ra. Vì lý do đó, cho nên phải có lúc phải tập ngưng lăng xăng lại, thiền định suy tư trở vô tâm để chuyển cho tâm được thanh tịnh. Phải dùng thuốc pháp đặc biệt mà chữa trị, lơ là dễ vui là trở thành khùng điên. Pháp dược có công năng trị liệu tất cả mọi tâm bệnh của chúng sanh, không có khó khăn gì hết cả. Thử thị tuyển Phật trường, đây là trường thi tuyển để làm Phật. Làm sao thực tập những bài học ở trường Ta Bà để tốt nghiệp thành Phật được? Là quý vị phải dùng môi trường ở đây mà tu sửa tâm tánh đúng như lời giáo huấn của chư Phật dạy trong kinh điển. Và còn có những vị thầy truyền dạy lại thực hành đúng phương pháp. Chính cõi này là cõi thử thách thực nghiệm, có đụng chạm vô sự khổ mới sợ, do sợ khổ, muốn trốn khổ nên tìm học pháp thoát khổ. Tôi luyện tu được là thoát khổ được là tốt nghiệp, là có ngày thành Phật. Tâm không cập đệ quy. Tâm của mình được trở về chân không, tức là lý bát nhã. Cập đệ là được đậu, có kết quả. Bát nhã là prajna. Có rất nhiều nghĩa, thâm thúy vi diệu vô cùng, không thể giảng nghĩa ra hết bằng một danh từ. Vì thế, theo phương thức dịch thuật, người xưa tôn trọng lý của nó mà để nguyên văn phản ngữ. Nghĩa tạm để diễn tả ra là trí minh đạt, sáng sạch về phần đạo lý, sự sáng suốt của bậc thoát trần, thanh tịnh, không lầm lạc, ra khỏi phiền não ràng buộc ở đời. Không có loại thuốc nào dù ở cõi sắc và vô sắc, tức là thuốc tiên hay thuốc trời, mà diệu dụng hơn pháp dược của Phật pháp. Pháp dược của Phật một khi được thấm nhuần vào tâm điển rồi thì bệnh gì cũng khỏi. Pháp dược trị liệu khỏi được bệnh sanh già chết. Nói vậy không phải nói quá, nói sai, vì nó chỉ có thể chết được cái giả thân mà thôi. Cái thân hòa hợp của bốn đại đây thôi. Nó không thể bắt chết được cái tâm sáng suốt là Phật tánh. Một khi Phật tánh hiện lộ rồi thì luân hồi sanh tử chấm dứt vĩnh viễn. Không phải chỉ nhìn vào cái thân cao hơn một thước này đâu, mà phải nhìn vào Phật tánh của mỗi người. Tội gì, phiền não gì cũng không còn nữa. Thuốc này cao quý như thế đó mà người đời không biết, lại có người không thèm biết nữa mới thật là đại khổ. Dân tận tay cũng không thèm ngó, thật khổ quá mà cũng không thật là đáng thương. Vì không nhận trên được sự diệu dụng của thuốc pháp như thế nào nên pháp dược bị biến thành độc dược, đó là học mà không biết áp dụng, hoặc là áp dụng sai nên thành thuốc độc. Quý vị xét kỹ trong đời mà coi, có người học một đội, pha chế thêm kiểu của họ vô nữa, không theo đúng phương pháp, sáng kiến theo cái vọng tâm thành tà ma ngoại đạo khùng khùng, làm nhảm càng ngày, múa diễn đủ phương thức, mong đốt giai đoạn, cho nhanh thành mê tín, cuồng tín, làm những hình tướng kỳ lạ, là độc dược chứ gì nữa. Ai dại dột vướng vào những chuyện lạ lùng như vậy, rồi là phát tâm thật mạnh, phát nguyện tu trì công đức, hồi hướng là diệt đuổi cái đám mây, đám tâm bệnh này đi. Còn nuôi dưỡng nó ở trong tâm là còn bệnh hoài, nhức đầu đau bụng, đứt tay là một chút đã khổ rồi, tâm bệnh lại càng sâu sắc tế nhị hơn nữa, phải truy tìm chúng nó mà điều trị cho tận gốc mới mong tốt nghiệp làm Phật được. Thứ lớp đoạn hoặc, hoặc là mê lầm là vô minh, đồng nghĩa với lậu, kiết sử cấu nhiễm. Lậu là rì chảy ra, thân tâm gì thấm uế trược phiền não, nhiễm tham sân si, do vì bị rì chảy rơi lọt ra nên công năng phước đức không toàn vẹn, phải quay vòng trong sáu nẻo trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, gọi là luân hồi. Vì lẽ đó cho nên nếu không muốn rơi lọt phải đoạn hoặc thứ lớp mà đoạn. A. Kiến đạo sở đoạn hoặc. Hiểu biết được chân lý thì phiền não tự nhiên tiêu trừ, đưa yến sáng vô, tự nhiên bóng tối tan biến, nghĩa là những mê chấp cạn cợt, lúc hiểu đạo buông bỏ được dễ dàng. Mê chấp cạn cợt là gì? Như thân này thường còn, đời này vĩnh viễn, mọi việc không thay đổi. Cứ chấp như vậy rồi lăn xả, chạy theo cuộc đời, chìm đắm trong tài sắc danh thực thùy. Người hiểu đạo thọ nhận năm món này vừa đủ thôi, vì còn tạm dung sống. Đừng chạy theo nó mới biết sự thật như vậy, là đã có thể bước vào con đường đạo đế rồi đó. B. Tu đạo sở đoạn hoặc, nghĩa là phải thực hành áp dụng ở giai đoạn kiến đạo. Sở đoạn hoặc là mới nghe mà hiểu biết thôi, chưa thực hành. Cái chánh yếu sau khi nghe biết rồi là phải áp dụng, y giáo phụng hành. Đạo là chân lý, tu là thực hành. Thực hành cái chân lý đó cho tới nơi tới chốn. Đạo có ba nghĩa, đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là chân lý. Phải chọn đúng đường rồi thực hành, áp dụng là bổn phận. Bổn phận làm được đúng là nhập vào chân lý, chừng đó những phiền não sâu dày hay những phiền não được coi là vi tế vô minh, cố công hết lòng, hết dạ, hành trì mới đoạn được. Phải văn tư tu, văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là thực hành. Nghe rồi phải suy nghĩ trong những giờ yên tĩnh, ngồi thiền. Quý vị mới học thiền là suy nghĩ những phần tịnh, những phần đi lên, nhưng đến một lúc nào đó cũng phải xả bỏ luôn phần suy nghĩ này nữa. Người mới vào đạo, mới biết đạo, chưa giữ tâm lặng lặng thanh tịnh được, thì hành giả có quyền suy tư về phần tịnh. Ồn ào như thế này thì dù thầy giảng có sát nghĩa, có hay chăng nữa, quý vị cũng không thâm nhập nổi đâu. Khi có dịp ngồi một mình yên tĩnh, dù không phải tọa thiền đến nữa, quý vị lấy bài ra đọc, nhớ lại, ôn lại những lời thầy nhắc đây, mà nhận chân cho được rồi hành trì, tu sửa mới diệt được phiền não. Nhất là những căn bản phiền não này kinh khủng lắm, nó bám chặt trong tâm điền quý vị lâu rồi, không thể dùng một ngày, hai ngày, đôi ba tháng lấy ra nổi đâu. Vào thời kỳ mặt pháp hiện nay, có nhiều khi phiền não vọng tâm lấn quá phần chân tâm, áp đảo chánh niệm nữa. Thời kỳ chánh pháp và tưởng pháp dễ hơn một chút, thời gian này cái gì cũng được, cũng trược, thời gian này cái gì cũng trược, không thanh, cứ bồi đắp. Vì vật chất đua chen đòi hỏi, muốn tu phải cố gắng hết sức. Thức khuya dậy sớm tu trì mới giải tỏa được, mới đoạn được, chuyển được rất là khó, khó chứ không phải là hoàn toàn là không được. Các từng lớp tu chứng. Trước hết nói đến tứ gia hạnh là bốn cái gia tông tấn hạnh mà bất cứ quả vị nào cũng cần phải có. Từ sơ quả Tu Đà Hoàn đến quả vị Tư Đà Hàm, A Na Hàm hay A La Hán, tất cả bốn quả vị thanh văn đều phải nhờ có bốn cái gia hạnh này, hay nói theo cách khác thường nói là phải trải qua 52 quả vị là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, là thập địa cũng đều phải có tứ gia hạnh, lên tới đẳng giác, diệu giác mới hết. 50 địa vị ở dưới đều phải nương theo tứ gia hạnh này cả. Tứ gia hạnh là gì? Một là đoạn vị, hai là đàn vị, ba là nhẫn vị, bốn là thế đệ nhất vị. Nơi khác để những nhẫn vị vào hàng thứ nhì, nhưng ở đây để vào hàng thứ ba cũng được. Một đoạn vị là hơi ấm, tâm của hành giả luôn luôn được nung ấm, thở tạo thiên lập địa. Người xưa muốn lấy lửa, họ dùng hai cục đá hay hai thanh tre chà sát thật mạnh vào nhau cho thật nóng, nóng nhiều là có lửa nhán ra. Muốn gìn giữ một vật gì đều phải có sức nóng mới tồn tại, dù rằng mắt chúng ta chẳng thấy lửa nơi đó, nhưng nếu thiếu chất nóng thì sắt cũng bị gì hư không, cây cũng mục, người cũng chết. Một tư tưởng không được hâm nóng lên cho sôi sục thì tư tưởng đó cũng không ích lợi chi hết, vì nó không thể nào biến thành hành động được, và tư tưởng là cái tư tưởng chết. Người tu cũng thế, muốn có trí tuệ phải suy tư, nung nấu cho nó nóng ấm lên, siêng năng học liên tục tiến lên mới có trí tuệ sáng suốt, đốt cháy 10 cái phiền não căn bản đã học ở bài trước rồi. Đó là phải có giai đoạn noãn vị, phải ở trong địa vị noãn, nóng, tinh tấn, ròng một mực đi lên. Noãn là sức tinh tấn, nhiệt tâm. Nếu tâm không có noãn là cái tâm lạnh lùng, nói rồi bỏ đó, 3 năm sau nói lại một câu cũng bỏ đó, thì làm được cái gì cho nên thân. Hai là đành vị. Đành là ngọn, là cái chót cao nhất, là vị trí tận đỉnh, phải đi lên cho tới nơi. Như giờ đây muốn đạt được tới quả Tu Đà Hoàn, nhất định là phải đi tới thành công, phải tinh tấn ngày đêm lìa bỏ những mê lầm của chính mình. Tâm tấn rộng lớn, bao la như không gian, như ở trên đỉnh núi, cũng có nghĩa là tâm được thuần thục. Đi ngược lên đỉnh núi là một vấn đề khó khăn. Nghịch lưu sanh tử lại là một chuyện khó trong những cái khó mà vẫn an nhiên thuần thục. Tuy vậy tới đây vẫn chưa hoàn toàn tốt vì chân vẫn còn đạp trên đỉnh núi. Ba là nhẫn vị. Nhẫn là kiên nhẫn, nhẫn nhục. Kể từ khi mình mới bước chân sửa soạn lên núi, tức là vô đạo tu, thì luôn luôn người tu phải cẩn thận từ ly từng tí. Người tu là người leo núi, ngược lên cao, khó lắm, đừng dễ vui cầu thả. Leo lên thì rất khó, mà thả tay tuột xuống nhanh như tên bắn, sơ ý một chút là tuột lăn. Nhẫn là nhẫn nhục, kiên nhẫn luôn luôn, nghĩa của nó như thế nào? Từ thời gian tu tập cho đến thời gian đạt đạo, khoảng cách giữa hai thời gian đó có rất nhiều biến cảnh. Cảnh khổ rắc rối, đối nội đối ngoại. Trong tâm ngoài cảnh đủ loại phiền phức trái ngang, dù cho là những chuyện trái ngang, phải giữ tâm bình tĩnh, đừng để cơn giận nổi lên, dằn đè cơn giận, không cho nó bung lên là địa vị, vị trí nhẫn nhục. Kiên nhẫn không thối chí, mà ngược lại, phải dũng tiến trên đường đạo. 4. Thế đệ nhất vị là cái vị trí thứ nhất ở cõi đời này, là kết quả của quả vị hiền. Thiết thực nhất là quý vị mới vô thọ sa di hay sa di ni phải làm sao cho đúng, xứng với vị trí mà mình đang ở, luôn luôn giữ đúng bốn địa vị noãn, đẳng, nhận và thế đệ nhất. Có nghĩa là tu tập cho đúng với danh xưng sa di, giữ thập giới sa di cho trọn vẹn, dứt trừ tất cả việc ác, làm tất cả việc lành, dứt những việc nhiễm trong thế gian này để cứu giúp cho chúng sinh, là thế đệ nhất vị mới đạt thành quả vị sa di hay sa di ni. Sau đó mới thọ một cái giới nữa là tỳ kheo hay tỳ kheo ni, cũng phải có giai đoạn noãn, đẳng, nhẫn và thế đệ nhất. Có nghĩa rõ là luôn luôn kiên nhẫn tu trì ở cái vị trí của mình cho đúng, nếu không chịu thua ai hết, làm lại 5-6 tiếng, có nghĩa là trả lời còn hơn nữa, thì đó là nhẫn chỗ nào đâu mà nhẫn. nhẫn là chịu đựng kiên trì, dầu cho họ có kê bên tai chửi đi nữa cũng A Di Đà Phật, mắt mè thì mới được. Nếu không qua được bốn nấc thang loạn đẳn nhẫn thế đệ nhất này thì làm sao lên được. Tâm hồn nặng nề trả lời qua lại nọ kia thì xong rồi, rớt đài làm sao ở địa vị thế đệ nhất được. Tứ gia hạn này ở trong bất cứ quả vị nào cũng đều phải có. Một là quả Tu Đà Hoàn, cũng có tên là Dự Lưu hay là Thất Lai Quả. Quả vị này là chính mình tu bây giờ chứ không phải nói chuyện của ai tu. Và chừng nào mới tu, chính mình phải tu chứ không phải nói khơi khơi sơ sơ mà được. Phải gìn giữ tứ gia hạnh để đạt cho được cái quả vị Tu Đà Hoàn. Quả Tu Đà Hoàn là quả vị thế nào? Thế nào là Dự Lưu hay Thất Lai Quả? Là dù rằng người tu đó còn ở cõi phàm mà tu thật thánh thiện, y giáo tu hành, là người đó được dự vào hàng thánh. Tuy được dự vào dòng thánh, chứng được quả vị này rồi, mà còn phải trở lại cõi này 7 lần để tiếp tục tu nữa, để giải tỏa cho hết. Vì đó mới là sơ quả vị Tu Đà Hoàn, Dự Lưu hay Thất Lai, tức là 7 lần trở lại. Họ đã được dự vào dòng thánh, nhưng chưa phải là thánh thiện hoàn toàn đâu, vì còn phải sanh tử 7 lần nữa. Người được sơ quả Tu Đà Hoàn, thứ quả pháp nhãn tịnh hiện ra nơi mình, thấy biết mọi sự vật có sanh tức có diệt, mọi sự vật đều giả dối, nên không còn tâm mê thích nữa. Quý vị đó gọi là nhập lưu, nhập vào dòng thánh đưa đến niết bàn an tịnh. Nhưng thật sự là quý vị đó không nhập vào đâu cả. Họ chỉ không nhập vào sắc thân hương vị xúc pháp, cũng có tên là ngũ trần. 5 cảnh trần này nếu để dính vào cơ thể, có thể thấm dơ cái chân tánh của người tu. Nhờ tứ gia hạnh chấm dứt được rồi thì người đó đắc quả nhập lưu Tu Đà Hoàn. 2. Tư Đà Hàm là nhất lai quả. Quả này cũng phải giữ mãi. Tứ gia hạnh noãn đẳn nhẫn thế đệ nhất. Nói một cách thực tế là người vô chùa xuất gia tự khép mình vào tu hành, ngoài thời gian tu chung với chúng rồi, còn chút thì giờ riêng thì phải lập chương trình để tu học. Như vậy mới hành trì được tứ gia hạnh, mới chuyển thăng tiến được địa vị tu hành như Sa Di hay Tỳ Kheo, Bồ Tát. Không phải chỉ có cái danh xưng mà không đạt được phẩm chất. Từ cách nhân tới kết quả, nếu thọ giới Bồ Tát thì phải giữ giới làm nhân. Để đạt tới kết quả, thọ giới thanh văn là nhân, giữ giới đó là mà tu chứng quả A-la-hán. Còn nếu thực hành được tam thiên oai nghi, bát vạn tế hạnh, lục độ vạn hạnh, nếu
thực hành được tam thiên oai nghi, bát vạn tế hạnh, lục độ vạn hạnh, lo cho tròn là nhân, kết quả nhất định là quả Phật. Nhất lai hay quả tư đà hàm còn trở lại cõi đời này một lần nữa, mới giải tỏa nổi phần đoạn sanh tử siêu thoát. Đoạn sanh tử là khoảng thời gian từ khi sanh tử đến chết là một đoạn. Có thân thì phải có từng đoạn như vậy rồi chết. Bậc thánh quả tư đà hàm, thần thức lên cảnh tiên dục giới hưởng phước và tu học, sau đó trở lại làm người một lần nữa để tu rồi sẽ đắc quả A-la-hán. Trong kinh Niết Bàn có nói, người tu hành sau khi dứt được tam kết, chỉ còn một ít tham sân si thì đắc quả tư đà hàm, hay là nhất vãng lai. Sanh ra đời sau, người đó sẽ diệt tận mãi mãi tất cả các mối khổ và nhập Niết Bàn. Trải 6 vạn kiếp sau sẽ lên ngôi Phật Như Lai. 3. A-na-hàm, hay là bất lai, hay là bất hoàn quả. Vị nào chứng đến quả thứ ba này là không còn trở lại cõi trần gian này nữa, mà được xem là siêu thoát luôn. Khi diệt trừ tất cả mọi phiền não, tu giữ tứ giản một cách nhiệt thành, sau khi qua được 2 quả đầu là tu đà hoàn và tư đà hàm, kiên trì tu tiếp thì đắc quả a na hàm. Khi chết, thần thức được lên cảnh tiên sắc giới tứ thiền thiên, ở đó tu học lên cảnh tịnh phạm địa và cảnh vô sắc giới tu nữa, không còn trở lại sanh ở sắc giới nữa. Vì thế quả a na hàm nghĩa là bất hoàn, bất lai, không trở lại. Tam kết là 3 thứ trói buộc, cũng có tên là tam kết phược. Một là kiết kết, là chấp có mình và chấp có người. 2 là giới kết, giữ theo giới tà, cố chấp theo dị đoan và ham các việc hành lễ. 3 là nghi kết, mối ràng buộc vì lòng hồ nghi chánh pháp, chánh lý. Đây là 3 món lầm lạc rất quan trọng, ai dứt được tam kết là đắc quả tu đà hoàn và tư đà hàm. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật có dạy, khi vua Tần Bà Sa La bị hoàng tử là A Xà Thế hạ ngục, vua nhờ nghe được lời Phật thuyết pháp thấm nhuần mà đắc quả a na hàm rồi nhập tịch. Biết bản kinh nơi đó, nhà tu hành sau khi diệt xong ngũ hạ kết có nghĩa là 5 món mối, cái đầu mối trói buộc của chúng sanh ở dục giới là ngũ độ sử hay ngũ hạ kết, có 5 mối thắt buộc chúng sanh ở bực sắc giới và vô sắc giới là ngũ lợi sử, cũng có tên là ngũ thượng kết. 1 là kiên kết, kiến kết là chấp riêng thân mình thân người. 2 là nghi kết, nghi không tin pháp. 3 là giới thủ, kiến kết, ham mê những cuộc hành trình, lễ, cúng kiến, thông thường, cố chấp tà giới. 4 là tham kết, tham hưởng những cảnh vui ở nhân gian và những cảnh tiên dục giới. 5 là sân kết, lòng còn giận, oán. Người tu theo đạo Phật đắc quả tu đà hoàn và tư đà hàm, giết được 3 mối kết trước. Bực na a na hàm, giết được 2 kết sau. Như vậy quả a na hàm giết được hết 5 mối kết ở dục giới là ngũ hạ kết, tới khi đoạn xong ngũ thượng kết, nhà tu hành đắc quả A-la-hán. Khi bỏ sắc thân này rồi, những người sau khi diệt xong ngũ hạ kết, bỏ sắc thân này thì lên thượng thiên, ở đó tu học, dứt các mối khổ, nhập Niết Bàn, không còn sanh lại nhân gian, trải qua 4 vạn kiếp sẽ thành Phật Như Lai, có 2 hạng. A là đắc quả a na hàm rồi, tâm tu đắc quả a la hán chừng chết thì nhập Niết Bàn. Hạng thứ 2 còn phải lên cõi thượng thiên tu tập rồi từ đó mới nhập Niết Bàn. 4 a la hán là ứng cúng sắc tặc, là vô sanh. A la hán là âm tướng phạ, vì có 3 nghĩa khác nhau, vì thế nếu dịch nghĩa này thì thiếu nghĩa kia, không trọn vẹn theo quy tắc kinh. Vì tôn trọng ý nghĩa, dịch giả xưa phải để nguyên âm phản là như thế. A-la là giặc tặc, hán là phá, sát, giết. Chữ sát giết đây có nghĩa là phải sát đoạn, giết những bọn giặc phiền não, phiền phức chứ không phải giết cái gì khác. Xin hiểu rõ như vậy, chứ đừng theo nghĩa ngoài đời. Ở đây có nghĩa là đủ sức chuyển, chuyển cái gì lâu nay đều là phiền não bao quanh. Bây giờ phải chuyển nó thành bồ đề, bồ đề là giác, phiền não là mê, phải xoay ngược lại, không thèm mê nữa, mà mọi việc đều sống với xác, giác. Sắc tặc là nghĩa như thế. Bậc A-la-hán dứt sạch hết các lỗi lầm nên xứng đáng lãnh thọ sự cúng dường, chẳng những ở cõi này mà cả cõi trời nữa. Dứt sạch tất cả các lỗi lầm rồi mới xứng đáng lãnh thọ cúng dường, là cung phụng và giữ nuôi khi chưa hết lỗi lầm. Còn phàm phu như mình đây thì đừng có ham người ta cúng thí, vừa đủ sống tu là tốt rồi, vì tạm thời còn phải nhờ đó nuôi thân mà tu, chỉ cần vừa đủ nuôi thân. C là vô sanh, là không còn sanh tử luân hồi nữa, mà không cần qua kiếp này kiếp kia, nhưng tới đây chỉ là cái vô sanh nhẫn thôi. Tức là nó dứt được phần đoạn sanh tử, là chết sống từng đoạn như ta thấy đây. Vì còn phần biến dịch sanh tử, vì cái tâm chưa hoàn toàn sáng suốt, mới sáng suốt phần nào thôi. Cái tâm sáng suốt hoàn toàn phải là tâm Phật, phải luôn luôn sống với cái tâm Bồ Đề thì mới thật sáng suốt. Khi được chứng quả A-la-hán rồi cũng có hai hạng. Một, hạng hồi tâm A-la-hán, vị này đã chứng quả A-la-hán rồi nhưng nghĩ rằng đến đây vẫn chưa rốt ráo, bây giờ vị đó phải bồ phát Bồ Đề tâm, tu Bồ Tát hạnh. Bởi vì có tu Bồ Tát hạnh mới chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thế được gọi là hồi tâm A-la-hán. 2. Hạng độn căn A-la-hán là vị đó cũng đã chứng quả A-la-hán rồi, nhưng thỏa mãn ưng chịu tới đó thôi, không đi nữa, cho nên vẫn còn ám độn tối tâm nên gọi là độn căn A-la-hán. Nói về quả vị A-la-hán, nó chỉ là cái hóa thành chứ chưa phải là bảo sở. Bảo sở là phải thực hành lục ba la mật, tu Bồ Tát hạnh để được sáng suốt giác ngộ đủ hoàn toàn cho mình cho người, mới được gọi là hồi tâm đại A-la-hán, đi lên nữa. Tu diệt cho hết những vi tế vô minh trần sa hoặc, vô minh hoặc phiền não vi tế như cát bụi là thế nào. Nghe ai mắng chửi đều an nhiên là mới diệt được kiến hoặc, tư hoặc. Tuy thấy an nhiên nhưng tâm vẫn còn sôi sùng sục. Diệt được cái sôi này gọi là diệt được cái thô của trần sa hoặc. Nhưng cái vi tế vẫn còn, diệt được phần tế nữa thì vẫn còn vô minh hoặc. Vì bởi còn sự thấy mình còn diệt, phải tiếp tục đi lên đến chỗ không còn thấy thô hay tế nữa, thì ở trong cái không còn thấy đó là chân chứ không phải vọng, đó mới được gọi là trở về cái chân tâm của mình. Tới đây là khó lắm, phải có căn tánh cao mới tu đến đó được. Người căn tánh cạn cợt, yếu quá tu không nổi, cho nên họ chỉ phát tâm tu tới A-la-hán là được rồi. Những vị căn cơ yếu kém không nên, không đi lên nổi tới bất hồi tâm độn A-la-hán, có nghĩa là chứng tới đó là xong. Phát tâm đại thừa tu lên Bồ Tát là khó. Đức Phật biết thế nên chế giới cho hàng thanh văn A-la-hán hay tiểu thừa. Ngài quan sát rằng chúng sinh đời nào cũng có Phật tánh hết, nên chế giới Bồ Tát cho chúng sanh thực tập, từ từ dẫn tâm họ thẳng vào giáo lý đại thừa để tu, truyền vọng tâm thành chân tâm là mau đắc đạo quả. Cho nên do đó biết rằng tâm Phật chúng sanh thị tam vô sai biệt là sao? Là tâm mình với Phật và chúng sanh đều không khác, ba là một, một là ba. Bây giờ đây quý vị có nhận thấy rõ không? Mình thấy rõ ràng là khác. Ở với nhau tu niệm mà lúc thì thích, lúc không thích là bởi thấy nó khác rồi. Làm sao mình thấy tâm Phật với chúng sanh là một mới được? Tâm của mình tuy đang còn sống ở đây mà đã giác ngộ rồi. Cái giác ngộ là nhận biết được chư Phật và muôn loài chúng sanh chỉ là một mà thôi. Quý vị phải thực hiện con đường của Bồ Tát là đạo Bồ Tát. Khi quý vị chưa thấy đó là một mà vẫn còn thấy phân biệt, là hai là ba, tôi tu người kia không tu, tôi giỏi người kia dở, thì quý vị có đọc mấy chục lần Bồ Tát giới trong một ngày thì cũng không được cái thành ra cái gì cả. Điểm chính đọc Bồ Tát giới là phải hiểu, nhận chân được, phá được cái thành kiến phân biệt giữa tâm Phật chúng sanh là ba. Nó là ba nhưng là một. Nếu không nhận chân là một được thì nó thành ra ba đối tượng khác nhau, lại gây ra đủ thứ rắc rối, phiền não, trọng trược từ sự phân biệt vọng tưởng mà ra. Quý vị hiểu cái đó không? Phải đừng thấy có khác. Bởi vì khi hiểu rõ được như vậy rồi thì không dám làm cho ai đau khổ hết, ngay cả loài vật cũng là chúng sanh. Nếu làm cho chúng nó đau khổ tức là làm cho mình đau khổ. Ta là một thì làm sao dám làm chúng sanh nó đau thương quằn quại kêu la được. Chúng sanh còn khổ não lầm than thì mình phải có bổn phận làm sao cho các chúng sinh đó trở về cái tánh Phật mới tu được. Phải nhận chân điểm đó, đừng tu mới rõng mạnh. Khi nào còn nhận thấy khác thì sanh ra đủ thứ kiểu khác, không thể nào lường được. Trong huynh đệ nó thấy người đó có tánh nết kỳ khôi là phải biết họ còn phàm phu, tuy thế mà không có quyền làm đau khổ họ. Vì làm đau khổ họ là tự mình đau khổ cho mình. Có câu ca dao, thương người như thể thương thân. Đó chỉ là câu ca dao trong nhân gian mà còn được như vậy, huống chi là lời Phật dạy trong kinh điển. Tu hành trong chốn giả lam với nhau đây, thọ giới với nhau, cùng một thầy, ăn cùng mâm, ở cùng chỗ mà gây cãi nhau, là nghĩa làm sao? Tu như vậy là chặt đường lầy rồi. Một đội thần Atula, thế giới Atula, ưa giận, ưa tức, ưa chiến đấu, ưa sân sự, rắc rối này kia. Vì thế trong chúng phải nhớ lời chư Phật và thầy dạy mà cư xử với nhau cho có tinh thần lục hòa. Người ta có dở, mình hay thì phải ôn hòa, chỉ dạy cho nhau. Lục hòa là sáu điều hòa, đồng ái kính của chư vị xuất gia, bề ngoài đối với điều lành mà người thì hòa thuận, bề trong tự mình khiêm nhượng là kính. Một là giới hòa đồng tu, hai kiến hòa đồng giải, ba lợi hòa đồng quân, bốn thân hòa đồng trụ, năm khẩu hòa vô tranh, sáu ý hòa đồng duyệt. Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chứ đừng nói tới huynh đệ. Huynh đệ là người ở sát một bên mà không còn nhận được thì hỏi rằng mình học đạo cách chi? Chỉ có một sự việc như vậy mà không làm được thì còn nói làm cái gì được nữa. Cho nên người tu hành phải diệt bốn cái tâm ở thế gian, hờ đó là giận là hét, sân si ai ố, hờ đó là si mê tối tâm, không biết ngã nào mà tính cho sáng suốt. Ngược lại cũng hờ chút gì hợp tình hợp nhãn hợp ý một chút là thương thích chiều mến đến không rời nhau được. Về vật chất thấy cái gì coi được, ưa một chút là chạy theo mua về, chất chứa đầy nhà. Cho nên phải sống với bốn loại tâm của người giác ngộ là từ, bi, hỷ, xả. Từ là ban vui, bi là cứu khổ, hỷ là hoan hỷ trong cuộc sống, xả là buông bỏ hết những điều gì dù tốt dù xấu, xong rồi là bỏ liền dù cho đó là tốt hay chuyện ân nghĩa cũng vậy. Bởi vì cái ân đi liền với cái oán dễ lắm, cho nên trong đạo Phật không dùng bắt ai mà dùng từ bi. Từ bi là ban vui cứu khổ, thương mọi người với một cái tâm rộng rãi hơn. Bác ái là làm với cái tâm có lòng thương, thấy đói khổ là phải cho người ta ăn, đừng để cho họ đói khổ, nhưng chưa được tâm thương ghét. Tâm từ bi hỷ xả chính là cái tâm ban vui cứu khổ cho mình. Nếu kiếm chuyện gây ra, nói nặng ra là chính mình khổ trước, tại mình khổ nên mới la lên. Còn an nhiên thì chuyện đó đâu có khổ tới mình đâu mà để ý. Hãy sống an vui cho sống lâu một chút, giận hoài hay chết non giảm thọ. Sống với tâm từ bi hỷ xả rất dễ tu, nhất là quý vị theo đại từ bi quán là tu theo Bồ Tát hạnh. Còn cái tâm sân giận kiếm chuyện là cái tâm ma. Khi tu chứng được đến quả vị tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán rồi thì chắc chắn chứng được ngũ thông chứ chưa được lục thông. Khi nào tu diệt được hoàn toàn trần sa hoặc vô minh hoặc mới được cái lục thông là lậu tận thông. Ở đây tâm hồn mới được thản nhiên, mới được ngũ thông mà thôi. Năm thần thông ấy là: một thiên nhãn thông, hai thiên nhị thông, ba tha tâm thông, bốn túc mạng thông và năm thần túc thông. Thiên nhãn thông là biết thấy muôn sự muôn vật gần xa trong ngoài, con mắt thấy xa hiểu rộng chứ không phải là con mắt trời đâu. Như bây giờ chúng ta đưa ở đây mà nghe nói về cảnh giới khác như cõi sắc và cõi vô sắc, mình vẫn nhận chân hiểu được một cách đúng mức, gọi là thiên nhãn, huệ nhãn. Kế đó là thiên nhĩ thông, là nghe được rất xa và rất tinh vi, chuyện đời, chuyện đạo, chuyện hay, chuyện giờ, nghe mà nhận chân được ngay là thiên nhĩ huệ nhĩ. Tới tha tâm thông. Tha tâm thông là biết được tâm niệm của người khác, thông được tâm niệm của loài khác, chẳng những loài người mà cả loài thú, ngạ quỷ, súc sinh. Túc mạng thông là thông suốt được những mạng đời trước mình sanh ra ở đâu, làm gì, vân vân. Thần túc thông là sự đi lại một cách tự tại, nghĩa là muốn đi đến đâu là tới liền, không ngăn ngại chi cả. Tóm lại, khi chứng được quả vị A-la-hán là có thể chứng được ngũ thông, còn tần thông thứ sáu là lậu tận thông, thì phải diệt phiền não, quả lòng thường thanh tịnh, phải diệt cho sạch được hết cả mọi trần sa hoặc và vô minh hoặc, là cái mê lầm li ti như cát bụi. Vì thế hàng ngày học đạo phải hành trì áp dụng và chính cái bản thân cho sáng suốt. Nếu thấy chưa đủ sức thì phải có thầy, có bạn, những vị đi trước chỉ dẫn giúp đỡ, trong mỗi việc đều phải cho đúng, thì đó mới gọi là ra khỏi cái vô minh. Ra khỏi vô minh mới chứng được thần thông. Cái gì mà mình chưa hiểu là phải lo học, lo tu, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, chẳng những diệt phiền não thô cho đến phiền não tế. Phiền não tức là những cái rắc rối sơ sơ trong tâm, cũng phải dẹp chúng nó đi để cho tâm thanh. Tâm thanh tức Phật liễu ngộ vô sanh. Đừng cho một chút bợn nhơ nào núp trong tâm mình nữa. Cái tâm lúc đó trở thành chân không, tức là tâm Phật rồi, là giác ngộ hoàn toàn. Có liễu ngộ mới chứng được, mới ra khỏi luân hồi sinh tử. Phải làm sao chỉ được tốt sao thì mới giải quyết được vào ra trong lục đạo luân hồi. Những thần thông như thế, dù chúng ta còn đang mang thân này đi nữa, nhưng nếu tâm linh của chúng ta đạt được ngũ thông thì cũng đạt được tự tại như thường. Thí dụ như thiên nhãn thông là thấy xa hiểu rộng, dù rằng chưa đi được nhưng biết được ở cõi sắc và vô sắc thế nào, học trong kinh điển tả tới đâu nhận chân tới đó. Sự nghe cũng thế, thiên nhĩ là nghe tới, thì biết hay giờ, phải trái, tránh tà. Nhận biết được ý nghĩ của người khác, loài khác, chúng sanh khác, một cách rõ ràng. Còn túc mạng thông là nếu nhìn thấy vị nào giàu sang quá, nhưng yểu mạng là biết rằng người đó đời trước bố thí rất nhiều, nhưng sát sanh cũng nhiều. Đã học trong kinh nhân quả thì biết được mạng đời trước, chứ có gì đâu khó. Cái khó là cái tâm chịu nhận thức chắc chắn như vậy, đó là cái thần thông. Kinh sách tuy phổ biến rất nhiều, cũng có đọc qua, nghe kể mà không chịu nhận chắc lời Phật nói là đúng, thì chưa có hé một tí thần thông nào hết. Mình đây cũng vậy, nếu tâm mình được thanh tịnh thì tự nhiên có giờ phút nào đó mình biết được đời trước mình ở đâu và làm gì, vân vân. Theo Phật học phổ thông, tới đây là một bài giảng, vì bài này quá dài nên phải chia ra như vậy cho quý vị Phật tử dễ thâm nhập, dễ nhớ. Diệt đế là niết bàn, niết bàn của tiểu thừa có mấy loại, niết bàn của đại thừa có mấy, quý vị sẽ học kỳ sau. Tóm lại cho quý vị hiểu phần diệt đế cho rõ ràng. Diệt là diệt phiền não, diệt độ. Độ là độ sanh tử, tâm được yên tĩnh, tâm ở trong trạng thái thanh tịnh, trên không mà diệu hữu. Ngay bây giờ phải gắng tu tập để giữ được cái tâm yên tĩnh đó. Vì vậy giờ phút nào mà quý vị chắp tay niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là để giữ cho tâm được yên lặng. Về sự Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là chúng ta kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Về lý, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có nghĩa như sau. Nam Mô là quay trở về kính lạy, Bổn Sư là ông thầy gốc, dạy giáo lý cho mình, đưa toàn bộ giáo lý cho mình hiểu là gốc. Thích Ca là năng nhân là hay làm nhân, đức, từ bi, cứu giúp cho ba cõi. Thích Ca cũng là tâm của mình. Phải làm sao phát tâm cho mạnh, làm nhân đức giúp cho ba cõi. Mâu ni là tịch mặc là yên lặng, thanh tịnh. Mâu ni cũng chính là cái tâm của mình được thanh tịnh. Phật là giác ngộ sáng suốt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nghĩa trọn vẹn là quay trở về bản tâm từ bi thanh tịnh của mình làm gốc mà sống chung với muôn loài. Đó mới đúng với pháp môn niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi danh hiệu Phật, mỗi danh hiệu Bồ Tát là sự đầu lý đó phải liên thông. Nếu quý vị chỉ niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà không vận dụng từ bi thanh tịnh vào đời sống, là quý vị chỉ kính trọng đọc danh hiệu Ngài để tạ ân ghi ân, chỉ là gieo chút ít phước duyên về sự mà thôi, mất hết một bên lý đạo. Cũng như thế về sự, quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu nói về sự, niệm như vậy là để nhớ ân, tạ ân Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện. Nguyện nào, nguyện ấy cũng đều muốn đưa chúng sanh về thế giới của Ngài. Nhưng về lý thì mình niệm Phật, tức là niệm tâm của mình. Vì vậy cho nên niệm một danh hiệu Đức Phật A Di Đà thì tất cả hàng hà sa số Phật và Bồ Tát đều có trong đó. Đức Phật A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức, mà mỗi vị Phật Bồ Tát nào cũng có bản tánh A Di Đà. Niệm một vị Phật A Di Đà là niệm tất cả chư Phật là vậy. Niệm Phật là quay về, trở về tâm của chính mình, trở về tánh giác của chính mình đã có sẵn từ đời xưa chứ không phải mới bây giờ. Tánh giác của mình cũng có vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Mình có sẵn tánh đó, nhưng phải làm sao cạo gọt, tẩy rửa cho nó hiển lộ ra, nó mới phát sáng chiếu tỏa nhiều công đức dài lâu cho mình và cho chúng sanh yên ổn thôi. Còn nếu không chịu áp dụng biện pháp làm cho nó hiển lộ ra được, thì dù cho có ngồi đó kêu Phật hoài, thì cũng chỉ là gieo được chút nhân duyên vào Phật Pháp vậy thôi, không có chiếu ra cái gì coi được. Rất rõ ràng là nếu niệm Phật mà tham sân si cũng ngập lụt ở ngoài đó, la lối hoài, đụng chút là ta đây, không làm đúng lời Phật dạy thì có cái gì gọi là coi cho được. Niệm Phật làm sao cho tánh sáng của mình phát quang ra, tâm không bao giờ chết cả, nó chỉ thay hình đổi dạng, tùy theo nghiệp của mình tạo đời này, và nó sẽ theo cái mình đã tạo mà đi vào cảnh giới tương ưng của nó. Như đụng đâu thì gây đó, rắc rối đó thì tự động vào cảnh giới Atula để chiến đấu suốt ngày đêm, không trốn đâu khỏi. Nó chỉ di chuyển như vậy chứ không bao giờ chết. Đã mang thân tứ đại hòa hợp thì tứ đại phải băng hoại, vì nó hình tướng là có hợp thì có tan, cho nên thầy giảng rõ là phải tu để trở về cái tánh giác của mình, vì cái tánh này nó đầy đủ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Mỗi việc từ hành động, từ lời nói, ý nghĩ phải hiểu thấu tới chân lý là sáng suốt giác ngộ. Tu tập cho đúng chân lý, hợp sự thật là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Còn khi làm với tâm khen chê là không xứng tánh tác Phật sự, thì chỉ được chút ít phước báo gì đó mà thôi. Diệt đế là chỉ cho các cảnh giới, kết quả niết bàn. Còn niết bàn có bao nhiêu thứ thì kỳ sau quý vị sẽ học đến, xem thử quý vị được cái nào vào niết bàn nào.